junta tiếng lên vì đạo thiên, ta cùng vui trong anh đã vàng dàn lời bốc thương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Chị Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 9, dương lịch 2017, tức 25 tháng 7, âm lịch Đinh Dậu. Trước hết, xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần.
Hội nghị cộng đồng các quốc gia dân chủ tại Hoa Thịnh Đốn, quê mẹ, hành động cho dân chủ Việt Nam vừa được Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 thuộc cộng đồng các quốc gia dân chủ mời tham gia tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn ở Hoa Kỳ từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9 năm 2017. Chủ đề của hội nghị là dân chủ, an ninh, phát triển và hoàn cảnh xã hội dân sự bị giới hạn. Hội nghị bao gồm các phái đoàn chính phủ thuộc 103 quốc gia dân chủ trong thế giới và các tổ chức phi chính phủ hay xã hội dân sự. Kỳ hội nghị này, 23 tổ chức thuộc các nước như Ấn Độ, Ba Lan, Canada, Costa Rica, Đại Hàn, Đài Loan, El Salvador, Gambia, Hoa Kỳ, Kenya, Lebanon, Mali, Mông Cổ, Nhật Bản, Nigeria, Philippines, Romania, v.v. và Việt Nam được mời tham dự. Ngày đầu hội nghị đánh giá các hoạt động của các xã hội dân sự và tổ chức phi chính phủ trong 2 năm qua và bầu lại thành phần ban thường vụ. Tổ chức phi chính phủ thuộc cộng đồng các quốc gia dân chủ, ông Võ Văn Ái được bầu vào ban cố vấn và bà Ỷ Lan đại diện cho cơ sở quê mẹ, hành động cho dân chủ Việt Nam đắc cử làm ủy viên ban thường vụ. Chủ tọa hội nghị là Hoa Kỳ sẽ mở cuộc tiếp tân các phái đoàn trong ngày bế mạc tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào cuối tuần này. Cộng đồng các quốc gia dân chủ ra đời năm 2000 do sáng kiến của hai vị ngoại trưởng Hoa Kỳ và Ba Lan, bà Madeleine Albright và ông Bronislaw Jeremek. Từ đó trở về sau, mỗi 2 năm hội nghị họp một lần để đánh giá tiến trình dân chủ cũng như vạch kế hoạch thăng tiến dân chủ trong toàn thế giới. Các hội nghị trước đây đã được tổ chức tại những quốc gia vừa bước sang đường dân chủ như Nam Hàn, Mông Cổ ở Á Châu, Chile ở Nam Mỹ, Mali ở Phi Châu, Lithuania, Ba Lan ở Châu Âu, San Salvador ở Trung Mỹ và lần này tại Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ có bài tường thuật đầy đủ sau khi hội nghị bế mạc.
Xin mời quý thính giả nghe chương trình đặc biệt nói về bộ Phật Quang Đài Từ Điển do nhà xuất bản Quê Mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris ấn hành. Bộ Phật Quang Đài Từ Điển do Hòa Thượng Thích Quảng Đầu dịch ra Việt Văn gồm 6 tập dày 7.374 trang với 7 triệu chữ giải thích các từ đề mục kèm theo chữ Hán và chữ Phạn tương đương. Sách in trên bìa da mà vàng, toàn bộ đóng thành hộp và ấn loát tuyệt đẹp. Vì sao bộ từ điển đồ sộ về Phật học được phát hành vào lúc tình hình sách báo ở hải ngoại sa sút và khó bán? Tìm hiểu vấn đề này, ông Võ Văn Ái, giám đốc nhà xuất bản Quê Mẹ tại Paris cho biết.
Đúng như chị nói thì mấy năm lại đây sách báo in ở hải ngoại rất là khó bán. Ví dụ như ở Paris có 2 hiệu sách nhưng mà đều phải đóng cửa từ năm ngoái vì lộ là ít người mua. Ở Hoa Kỳ thì cái nơi tập trung đông đảo người Việt cũng lâm một cái hoàn cảnh tương tự. Nếu ngày hôm nay mà xuất bản sách vì thương mại thì coi như là chuộc lấy thất bại. Tuy nhiên khi cho in cái cuốn Phật Quang Đài Từ Điển của Hòa Thượng Thích Quảng Độ thì chúng tôi không nghĩ đến cái vấn đề thương mại mà chỉ nghĩ đến vấn đề học Phật. Bởi vì Phật tử ở nước ngoài hiện nay cư ngụ trên 90 quốc gia trên thế giới, không có một cái hoàn cảnh gần chùa như ở Việt Nam mà rất khó để gặp gỡ được các thầy hay là các cư sĩ am hiểu về vấn đề giáo lý, thì đây là một cái trở ngại cho vấn đề học Phật. Vì vậy mà chúng tôi thấy rằng cái bộ Phật Quang Đài Từ Điển của Hòa Thượng Thích Quảng Độ là một cái chiếc phao cứu độ cho việc học Phật. Từ điển mà bằng tiếng Anh, tiếng Hán, tiếng Nhật vân vân thì có rất nhiều và đầy đủ. Nhưng mà đối với người Việt Nam mà quen với những cái kinh sách bằng tiếng Việt, cho nên những cái thuật ngữ tiếng Việt nó mang lại cái âm sắc nhiều hơn tiếng Anh chẳng hạn. Và khi đi sâu vào các kinh sách thì có nhiều danh từ khó hiểu. Trong trường hợp đó thì từ điển là một cái người bạn rất quý, có thể hỏi han bất cứ vào lúc nào, giờ nào, dù là nửa khuya hay là 3 giờ sáng. Tại Việt Nam thì trong 50 năm qua chỉ mới có 3 cuốn từ điển Phật học thôi. Cuốn của cư sĩ Đoàn Trung Còn dày 1530 trang, của Hòa Thượng Thích Minh Châu dày 818 trang, và cuốn thứ 3 của Giáo hội Phật giáo Nhà nước in năm 1994 coi như dày nhất là 2127 trang. Cái cuốn này là dịch từ cái cuốn Thực Dụng Phật Học Từ Điển của Lô Quảng Cao và Hà Tử Bồi xuất bản ở bên Tàu, nhưng mà dịch rất là sai sót và lầm lẫn rất nhiều. Trái lại, bộ Phật Quang Đài Từ Điển gần 8.000 trang có thể nói là một cái bộ hay nhất, đầy đủ nhất tính cho tới ngày hôm nay. Và đặc biệt cái bản dịch Việt văn của Hòa Thượng Thích Quảng Độ rất là thâm viện và độc đáo. Tôi thấy đây như một cái tác phẩm văn học, triết học Phật giáo, chứ không còn là một cái tác phẩm dịch thuật không mà thôi. Và đó là những cái lý do mà khiến cho chúng tôi quyết định ấn hành Phật Quang Đài Từ Điển để mà đáp ứng cái nhu cầu học hỏi của Phật tử ở hải ngoại. Tôi cũng có nhớ lời của Đức Cổ Đệ Tam Thăng Thống Thích Uông Hầu nói về Viện Hòa Đạo sau 7 năm Ngài xa cách. Cái câu Ngài nói là duy trì đạo Pháp có khi ồ ạt, có khi âm thầm. Chúng ta cố gắng xiển dương chánh Pháp gặp thời thì chúng ta có thể giảng diện trước hàng vạn người, hàng ngàn người, hàng trăm người. Còn khi không thể nào mà thể hiện được cái sự giảng diện như vậy thì chúng ta giảng cho 5 người, cho 10 người. Cứ nhiều lần, nhiều chỗ giảng như vậy thì thành ra là đông đúc. Ông Đông Hồ nói cái lời này vào năm 1976, rút từ một cái kinh nghiệm của một người quá hiểu cái chế độ Cộng sản, vì Ngài biết rằng kể từ năm 1975 trở đi thì Cộng sản sẽ ngăn cấm, không cho Phật giáo được tự do hành đạo, cho nên Ngài đưa ra một cái mô thức có thể gọi là khế cơ để mà xiển dương chánh Pháp vào cái thời đại độc tài đàn áp Phật giáo. Và trong cái hoàn cảnh của đất nước hiện nay thì người Việt ở trong hay là ngoài nước đều lâm vào cái cảnh quốc nạn và pháp nạn, cho nên tôi nghĩ rằng cái bộ Phật Quang Đài Từ Điển khi mà in ra nó sẽ góp phần xiển dương chánh Pháp vào cái thời đại đen tối ngày hôm nay. Trước nhất là nó do cái giá trị tự thân của cái bộ Phật Quang Đài Từ Điển, cũng như là cái văn dịch của Hòa Thượng Quảng Độ rất là diễm lệ, thâm thạo và tân tiến. Tiền đồ Phật học Việt Nam sẽ được phát huy nhờ cái bộ Phật Quang Đài Từ Điển này. Đồng thời nó cũng làm tiền đề cho một cái sự rộ nở của triết học, của tư tưởng Việt Nam vốn chưa được phát triển so với các nước trên thế giới.
Trong thời gian bị lưu đày quản thúc 10 năm ở tỉnh Thái Bình, rồi sau này qua trại hai nhà tù Ba Sao và Thanh Liệt, Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã hoàn tất cuốn Phật Quang Đài Từ Điển gần 8.000 trang. Đây là bộ từ điển lớn nhất và giá trị nhất về các tông phái, thuật ngữ, tư tưởng Phật giáo. Tuy nhiên, việc phiên dịch trong nhà tù ở điều kiện kiểm soát khắt khe, không bình yên như các học giả sống tại các nước tự do. Việc dịch thuật xảy ra trong tình trạng như thế nào? Không gì hơn là nghe chính Hòa Thượng Thích Quảng Độ kể chuyện qua cuộc phỏng vấn đặc biệt dành cho Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế.
Cái bộ Phật Quang Đài Từ Điển, tôi bắt đầu phiên dịch khi còn đang bị quản thúc lưu đày ở ngoài Ngũ Đoài vào năm 1990, chỉ có một mình, một cái chùa hẻo lánh nhỏ mà hẻo lánh ngay giữa cánh đồng, chả ai lai vãng, thì lúc đó mới làm được một ít. Ngoài nó thiếu phương tiện, tôi quyết định phải đi về. Trong miền Nam mới có đủ phương tiện để làm. Thì tôi cũng viết thư cho Mai Trí Thọ, lúc đó tôi yêu cầu đòi hỏi họ là đưa tôi ra đây. Quản chế như thế này đã 10 năm rồi, từ 82 đến năm là 92, đã 10 năm rồi, mà không giải quyết như thế nào cả. Thì bây giờ tôi yêu cầu ông giải quyết cho dứt khoát, có tội có tội thì đưa ra tòa đàng hoàng, mà không có tội thì phải gọi là giải chế cho tôi để tôi trở về Việt Nam. Tôi hẹn cho một tháng mà các ông trả lời là tôi tự ra về. Thì lúc đó tôi chờ đúng một tháng không ai về trả lời cả, thì là tôi quyết định ra về. 11 giờ sáng mai là sang bên Nam Định để lên tàu đi về. Thế nhưng 4 giờ chiều hôm trước đó thì có hai người công an ở Hà Nội về với nói rằng là ông không được về. Thì tôi cứ về đấy thôi. Họ để cho về nhưng mà họ có theo dõi theo từ đấy vừa vào đến Sài Gòn. Tôi về miền Nam là năm 92. Tôi tiếp tục làm cái bộ từ điển đó và đến 94 thì tôi có gửi cho ông Đỗ Mười một cái tập nhận định về những sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc và Phật giáo Việt Nam. Sau đó là tôi ra tôi đi cứu trợ năm ấy ở miền Nam, đồng bằng sông Cửu Long lụt lớn lắm. Cứu trợ được một vài chuyến thì đến ngày mùng 4 tháng Giêng năm 1995 họ bắt. Thế rồi mãi đến 15 tháng 8 họ mới đưa ra tòa xét xử ấm ấy. Tuyên tôi với Hòa Thượng Không Tánh là mỗi người 5 năm tù giam, 5 năm quản chế.
Như vậy là công trình làm từ điển chưa xong ở Thái Bình mà còn tiếp tục sau ngày bị bắt năm 1995. Xin Hòa Thượng Hoan Hỷ kể cho thính giả biết rõ hơn hoàn cảnh trong tù khi Hòa Thượng dịch tiếp bộ Phật Quang Đại Từ Điển như một kỳ công hy hữu mà hiện nay người học Phật phải tri ân.
Trước khi vào tù tôi đã vận động nói khó với họ là để xin đưa theo một bộ từ điển Phật Quang mà tôi đang làm dở đó, mà rất đặc biệt lắm, mà hối với họ bao nhiêu lần rất khó khăn, nói rằng đây là cái công việc này thì ông cứ xem đi, nó có 7 tập, mỗi tập 1.000 trang bằng chữ Hán, ông cứ xem, ông cứ về Thanh Minh Triển Việt, thầy Thanh Minh sẽ đưa cho ông xem, ông đưa về nhà ông xem từng trang một, xem là có giấu giếm cái gì đó không. Rồi ông thấy rằng là không có hại gì, mà không có chứa được gì trong đó thì tôi cho đưa vào tù để tôi làm. Tôi ngồi trong tù có cái việc tôi làm, đồng thời cũng là để giúp cho các cái thế hệ tương lai họ có một cái tài liệu để tra cứu và tham khảo, tra cứu và học tập. Tôi có nói rõ như thế. Thế thì mãi mấy lần á, về sau họ mới xét, họ bàn nhau chẳng sao, rồi họ đồng ý cho đưa vào thì đến lúc mà tôi không kháng án thì họ quyết định đưa ra ngoài ba sao. Thì ngày hôm trước, ngày hôm sau tôi đi là ngày hôm trước, thầy Thanh Minh đưa tận cái bộ từ điển ấy vào cho tôi. Vào cho tôi đưa ra ngoài Bắc để mà làm việc. Thế nhưng mà họ không cho tôi cầm theo mà chính công an cầm theo. Khi ra đến tại ba sao thì mấy hôm sau họ mới đưa vào cho. Thì không phải là chỉ có 7 cái tập từ điển không mà còn 100 tập vở nữa. 100 tập vở học trò, cái loại lớn dài như trang giấy mình dùng bây giờ đây này. Khổ cũng rộng, có kẻ dòng thôi chứ không có đánh số trang. Thì vào đấy một tuần sau thì tôi mới hỏi họ rằng là vậy, bây giờ ông cho tôi cái điểm của từ điển đôn đưa ở đây, rồi ông cho tôi bắt đầu làm việc. Thì họ đưa có một tập thôi. Tôi bảo một tập không đủ, cứ đưa cả 7 tập, bởi vì một tập một mà nó có nhiều cái từ liên quan đến tập 2, tập 3, tập 4 thì phải trông ở đó mới làm được. Vở nữa và bút nữa, bút cũng thấm đủ 100 cái bút lên rửa, bút máy đó, và 100 cái tập giấy như vậy. Thầy Thanh Minh thầy sách vào. Khi đưa vào lên thì họ giữ hết, trừ có cái 7 cái tập từ điển ấy là họ đưa cho tôi một lúc để mà tham khảo. Còn giấy 100 tập giấy là họ giữ, bút họ giữ. Cái giấy mỗi lần họ phát cho mình một tập, họ đánh số vào đó là mỗi một tập 80 trang. Thế rồi họ phát cho một cái bút, thế rồi họ đề ở ngoài cái trang bìa ngoài cùng ấy là cái ông cán bộ nào mà trực nhật ngày đó có trách nhiệm mà trông coi tù nhân ngày đó là ông ấy giao thì ông phải viết tên ông á, cán bộ tên gì, chức vụ gì, rồi giao ngày nào, năm tháng nào. Cái tập có 80 trang, ghi rõ như thế. Rồi họ mới giao cho mình cái tập đó. Thế hết cái tập đó thì mình mới trả cái tập, họ mới giao tập mới. bút cũng thế, viết hết cái mực bút này thì phải trả cái quản bút hết mực cái cho họ, họ mới cho cái bút mới để họ kiểm soát như thế đấy. Chứ thì đấy là cũng mà thôi, họ kiểm soát thế là cũng tốt, là bởi vì tôi có công việc làm, tôi làm hết ở trong tù cả nếu mà làm đến lúc ngày mà được đặc xá là mùng 2/9/1998 họ đặc xá, họ về thì họ lại không trả mấy chục tập, gần 100 tập mà tôi đã dịch rồi bằng có chữ đấy rồi, họ bắt phải làm đơn xin, làm đơn cho cái ông trưởng trại đấy để mà xin đưa cái tập đó về. Tôi nói điều thật là không hợp lý, bởi vì cái này tôi xin ông không cho đưa vào, nhưng tôi làm ở đây đến lúc tôi về thì ông phải trả về đây coi như là một cái của mà tôi gửi ông thôi, mà tôi không gửi ông giữ chứ tôi có gửi ông đâu. Mà như cái tư trang khác như quần áo tiền nong ở ngoài ta tiếp tế cho tôi mà bây giờ còn thừa chưa tiêu hết về ông phải trả lại thì tôi có phải làm đơn xin đâu. Vậy tại sao lại cái tập này phải làm đơn xin? Cho nên nếu như thế tôi không xin đâu, tao không để lại mà dùng, tôi về tôi làm lại. Thế là tôi về tôi phải làm lại mất 2 năm trời vì những cái công việc mà tôi đã làm trong nhà tù họ không trả, họ bắt phải làm đơn xin, tôi không xin. Vô lý, đừng đi phải xin. Họ giữ của mình, những lúc mình về, người tù họ giữ tất cả. Tiền nong họ có ai đưa vào đấy, tất cả họ cũng thu giữ hết. Họ giữ hết, họ lấy cái vốn nó. Họ mượn tàu heo nuôi cháo, họ mượn tất cả cái tiền người trong trại tù đó, họ mở căng tin, họ bán hàng cho mình. Họ đi mua hàng ở ngoài về, quả chuối ở ngoài về, ngoài giả dụ 1 đồng bạc thì họ về họ bán cho người tù 5 đồng bạc. Đấy, họ ăn như thế đó. Nhưng mà cái giấy này thì họ giữ gì nhai giấy không được. Nhưng họ chỉ phiền hà ra chuyện họ có quyền bắt mình cái gì mình phải làm. Bắt đi xin tôi không xin. Tôi về tôi bỏ ra 2 năm trời tôi làm lại, tôi không xin ra hết. Xin nó hợp lý kìa. Nhưng mình đói mình đi xin ăn, tôi cho mình cảm ơn. Còn đây cái của mình, họ giữ chung của mình gửi. Cho nên đến giờ phút này, tôi chưa quỵ lụy trước nhà nước. Tôi chưa cúi đầu trước nhà nước. Tôi không ghét gì họ, không oán gì họ. Nhưng bởi vì họ làm toàn đi ngược lại với quyền lợi của đất nước, của dân tộc thôi. Cho nên tôi không thể nào cúi đầu mà phục họ được. Đấy thì đến bây giờ thì các vị biết rõ, đến cả đất nước họ cũng bán đi, Hoàng Sa, Trường Sa, các thứ đấy. Một cái nhà lãnh đạo đất nước, một cái ban lãnh đạo nhân nước là như vậy, có tròn bổn phận đối với lại đất nước, đối với dân tộc không? Thì như vậy bảo tôi kính không sao, tôi phục không sao được. Cho nên tôi sẽ đối lập đến cùng. Chừng nào lấy lại được đất, trả lại quyền người dân, dân được tự do hạnh phúc. Thật sự, dân chủ hoàn toàn, nhân quyền được tôn trọng, được toàn vẹn lãnh thổ. Thì tôi cúi đầu tôi lại các ông. Bật chừng nào mà ông chưa làm cái, chưa lại đâu. Tôi có bịa ra những cái chuyện này, chuyện kia đi mà chống phá, lợi dụng để mượn tay những cái kẻ ngoài để mà chống phá giáo hội. Nhưng cứ trực tiếp đi nào, pháp lý không dám trả lại cho giáo hội.
Xin cảm ơn Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đầu. Thưa quý thính giả, vào lúc mà báo chí và các cơ quan truyền thông đại chúng của Cộng sản trong nước không ngừng bôi nhọ, vu cáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thâm Nhất và Đức Tăng Thâm Thích Quảng Đầu cùng hàng giáo phẩm giáo hội, thì ở hải ngoại, bọn khuyển mạ của đảng tiếp tay, bắt loa khuếch xung những luận điều vu cáo thông qua những bài viết đưa lên trang mạng, trang nhà, diễn đàn hay độc luận ve sầu ra rạ. Bọn người này không cất cao tiếng nói cứu nguy dân tộc, gào kêu thế giới, chú tâm tới cảnh đói nghèo bị áp bức của 90 triệu dân trong nước, cùng với nạn xâm lăng của Trung Cộng, mà chỉ gào tru theo bầy lang sói trong cuộc vây hãm và khủng bố người Việt dân tộc. Qua những phát biểu của chính giới hay nhân sĩ quốc tế hậu thuẫn Phật giáo Việt Nam, chương trình Thế giới tán dương Đức Tăng Thống Thích Quảng Đầu nói lên sự thật về cuộc vận động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thâm Nhất dưới sự lãnh đạo của Đức Đề Ngũ Tăng Thấm nhằm cứu độ quần sinh, đòi hỏi tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Hôm nay, xin mời quý thính giả nghe tiếp chương trình qua lời phát biểu của ông Thor Halvorsen, Chủ tịch Sáng hội Nhân quyền ở New York, kiêm Chủ tịch Diễn đàn Tự do Oslo, sau khi vấn an Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Đồ tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn.
Một nhân vật người Mỹ cổ vũ cho nhân quyền bị công an Việt Nam hành hung và thẩm vấn sau khi ông đến thăm Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn. Thông tin viên Ỷ Lan phỏng vấn nhân vật này, mời quý vị theo dõi với phần chuyển ngữ của Việt Long.
Ông Thor Halvorsen, một nhân vật quốc tế, bị công an hành hung tại Sài Gòn vì đến thăm Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Vừa qua, một nhân vật quốc tế, ông Thor Halvorsen, Chủ tịch Sáng hội Nhân quyền có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ, vì đến Thanh Minh Thiền Viện vấn an Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ vì lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nên đặc biệt công an hành hung và câu lưu 1:30 đồng hồ tại cơ sở công an Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện được nêu qua bản điều trần do ông Võ Văn Ái, Chủ tịch cơ sở Quê Mà Hành động cho Dân chủ Việt Nam và Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, viết gửi đến cuộc điều trần về nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam do Quỹ hội Nhân quyền Tom Lantos tổ chức tại Quốc hội Hoa Kỳ hôm thứ Ba ngày 23 tháng 3. Sự hành hung thấy rõ qua tấm hình chụp lưng ông Thor Halvorsen bầm tím. Chúng tôi liền liên lạc với ông Halvorsen để tìm hiểu hư thực về vụ này qua cuộc phỏng vấn sau đây. Thưa ông Thor Halvorsen, ông là nhà sản xuất điện ảnh, đồng thời là người sáng lập và chủ tịch Sáng hội Nhân quyền Human Rights Foundation có trụ sở đặt tại New York. Theo bản điều trần của ông Võ Văn Ái, phát ngôn nhân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, gửi đến cuộc điều trần về nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ, cho biết ông bị công an thành phố Hồ Chí Minh hành hung và câu lưu tuần trước đây vì ông đến thăm Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ ở Việt Nam. Điều này có đúng không? Xin ông vui lòng cho thính giả được biết sự kiện xảy ra như thế nào.
This is correct. I was in Vietnam. I visited the head of the Unified Buddhist Church of Vietnam.
Sự kiện xảy ra đúng như vậy. Tôi đã đến Việt Nam để viếng thăm người lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một vị tăng có tên Thích Quảng Độ. Hòa thượng bị vào tù ra khám từ thời còn trẻ. Hòa thượng từng bị tra tấn và không ngừng bị quản thúc. Tất cả chỉ vì hòa thượng hoạt động cho dân chủ và nhân quyền, nên trở thành mục tiêu đàn áp của chính quyền Việt Nam. Hòa thượng hiện đang bị quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện. Tôi đã đến đó viếng thăm ngài. Rõ ràng là những công an mặc thường phục thấy tôi đi vào thiền viện, nên sau cuộc viếng thăm mới bước ra, bốn người công an liền áp đến tôi. Một trong bọn họ đánh thúc vào lưng tôi. Cả bốn tên cùng la hét tại sao tôi vào chùa, tôi đến chùa làm gì. Rồi họ dẫn tôi về đồn công an. Ở đây tôi bị một sĩ quan 5 sao thẩm vấn và giam giữ trong 1.5 tiếng đồng hồ. Sau đó họ để cho tôi ra về vì tôi nói thẳng với họ rằng không thả tôi ra, họ sẽ gặp khó chứ tôi chẳng bị khó khăn gì đâu. Thật là một kinh nghiệm hãi hùng. Tôi phải nói rằng tôi quá vui sướng khi thoát khỏi Sài Gòn.
Đây có phải là lần đầu tiên ông đến Việt Nam không?
Vâng, và chắc chắn rằng còn lâu tôi mới trở lại Việt Nam.
Là người ngoại quốc lần đầu tiên đến Việt Nam, cảm tưởng ông như thế nào đối với nhà cầm quyền?
Well, there's certainly extraordinary amounts of indoctrination. There's propaganda absolutely everywhere.
Một cuộc tuyên truyền tẩy não kỳ dị, màu sắc tuyên truyền sâu rộng trải ra khắp nơi. Hồ Chí Minh là Che Guevara của Việt Nam. Hình ảnh ông ta được dán khắp nơi. Ông theo dõi chúng ta khắp nơi. Một chính quyền tuyệt đối cộng sản, nhưng đồng thời cũng là tư bản. Thật là điều quá ư kỳ quặc. Điều thấy rõ là họ chỉ nhắm tới một chuyện mà thôi. Bằng mọi giá họ muốn thu tóm tiền bạc của du khách và của nước ngoài. Họ chẳng quan tâm một tí ti nào cho nhân quyền. Đọc các báo tiếng Anh tại đây là một thử nghiệm kỳ dị theo kiểu ngôn ngữ hai chiều trong thế giới của Orwell. Những tin tức tìm thấy trong báo chí chỉ là tin tức ở ngoài Việt Nam. Chẳng có một tin tức gì thực sự là của Việt Nam. Nếu có cũng chỉ là sự tuyên truyền mà thôi.
Cảm tưởng của ông khi gặp Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ như thế nào?
An extraordinary man who has still, despite everything he has lived through, has hope that...
Một con người kỳ vĩ, mặc dù đã trải qua bao thảm nạn. Hòa thượng giữ vững niềm hy vọng là Việt Nam sẽ thắng lướt, khắc phục cộng sản và chuyển hóa sang một chế độ mà phẩm giá con người được tôn trọng và nhân quyền được bảo đảm ở mức cao nhất.
Xin ông một câu hỏi chót, theo ông, cộng đồng thế giới phải làm gì để thay đổi tình trạng nhân quyền tại Việt Nam? Ông có nghĩ rằng thế giới đã quan tâm đúng mức chưa?
There is almost no attention to this situation.
Hầu như thế giới chẳng quan tâm gì cả. 80 triệu dân sống dưới một chế độ độc tài toàn trị, nắm quyền bao nhiêu thập kỷ. Thế mà chẳng có chút quan tâm nào. Người ta đã nói quá nhiều đến cuộc chiến Việt Nam. Sự khủng khiếp cũng như nỗi khổ đau của chiến tranh làm băng giá mọi phê phán chính đáng đối với những gì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cư xử với nhân dân Việt Nam suốt mấy thập kỷ qua. Thật đáng buồn khi châu Âu, và đặc biệt là Hoa Kỳ, tỏ ra quá bình thản. Hầu như chắc chắn rằng Hoa Kỳ giữ sự im lặng vì cuộc chiến Việt Nam và những di sản của nó. Thế nhưng, bao nhiêu quốc gia châu Âu cũng cầm tiếng. Thật là một sự im lặng kinh hồn.
Xin cảm ơn ông Phil Harrison đã dành cho cuộc phỏng vấn này.
Xin cảm ơn chị và quý đài đã làm sáng tỏ những gì đang xảy ra tại Việt Nam. Đây là việc cần tiếp tục phải làm, cho đến ngày nhân dân Việt Nam được hưởng các quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do ngay cả trong việc được quyền thiết lập những đảng chính trị mà hiện nay bị cấm, đem khả năng chuyển hóa tự do tranh cãi trên báo chí để khôi phục sự công bằng. Những điều mà hiện nay Việt Nam chưa được hưởng, Việt Nam ngày nay sống dưới chế độ độc tài toàn trị.
Kỳ Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Bay về khuất trong non ngàn, riêng ta nhìn đâu thấy bóng quê kia mây nếp tranh đằng xa luyến bao làn khói sương kia bóng
trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chung.